xin thành kính chào mừng ông bà cụ mục sư và toàn thể hội thánh. Tôi vắng đứng ở cái vị trí này hai chủ nhật và quý ông bà anh chị em cũng không thấy tôi đứng ở đây hai chủ nhật. Tôi không biết rằng cái nỗi nhớ của tôi chỗ này nhiều hơn cái nỗi nhớ của quý ông bà anh chị em với tôi không. Người ta nói có cái câu thơ là người đi kẻ ở ai buồn hơn ai. Sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời của Chúa ở trong sách Dân Số Ký đoạn thứ 16. Với đề tài là người được Chúa chọn. Câu Kinh Thánh làm câu gốc của chúng ta ở trong câu thứ 5 phần B. Đức Giê-hô-va sẽ tỏ cho biết ai thuộc về Ngài và ai là thánh. Ngài sẽ khiến người đó lại gần Ngài, tức ngược khiến người nào mà Ngài chọn lấy đến gần Ngài. Ở trong một cái khu rừng kia thì có nhiều loại hoa. Một ngày kia có một người đi vào và ngắm nhìn những bông hoa thật đẹp đó. Kế đó ông lấy một cái thước và đo cái chiều cao cũng như là những cánh hoa như thế nào. Sau đó thì ông trở về, nhưng sự việc cũng bắt đầu từ đó là tất cả những loài hoa ở trong khu rừng đó bắt đầu có những ý kiến khác nhau về sắc đẹp của mình. Thế rồi hẹn một ngày và các cái loài hoa này mở một đại hội để thi tài xem loài hoa nào được gọi là đẹp hơn hết. Một đó hoa lớn là hoa hướng dương thì ngạo nghễ và nói rằng không một loại hoa nào cao như tôi và có một cái đó hoa lớn như tôi rất là đẹp, cho nên tôi nghĩ rằng tôi là hoàng đế của các loại hoa. Lúc bấy giờ thì đó hoa hồng không êm lặng và lên tiếng: chị hướng dương ơi, chị là một loài hoa rất đẹp, nhưng chị có biết những đại lễ lớn và nhất là những việc có liên quan đến tình yêu thì người ta dùng loại hoa gì hay không? Người ta dùng tôi là đó hoa hồng. Không chịu thua, hoa vạn thọ bắt đầu lên tiếng: mấy anh mấy chị người nào cũng là to lớn đẹp, được nhiều người dùng đến, nhưng các anh các chị có biết rằng loài hoa nào có tên đẹp nhất không? Hoa vạn thọ sống lâu hơn hết, và chúng tôi là một cái loại hoa mà mỗi lần ra hoa thì rất là nhiều, và các anh các chị chỉ ra một vài đó hoa thôi, nhất là khi dịp Tết đến thì chúng tôi lại được mang vào ở trong nhà và đặt trịnh trọng ở vị trí cao hơn hết. Cho nên tôi nghĩ rằng hoa vạn thọ của chúng tôi là hoa tuyệt vời. Nghe như thế thì các loài hoa khác như là hoa móng tay, hoa mười giờ cũng buồn lắm. Nhưng hoa mười giờ lên tiếng: các anh các chị ơi, các anh các chị có màu sắc rực rỡ, các anh các chị được nhiều người ưa thích ngắm nhìn. Nhưng tôi muốn hỏi anh các chị một câu, đó là ai mưa để các anh được lớn lên, ai nắng để các anh được khoe sắc, ai ban ánh sáng để mọi người có thể nhìn thấy các anh các chị? Nếu không có Chúa ban ánh sáng thì tất cả chúng ta chỉ là một màu đen mà thôi. Quý bà danh thích câu chuyện này không? Nếu thích thì vỗ tay. Chúa ban cho chúng ta mỗi người một vẻ là để dâng cái sự vinh hiển, tôn quý, cao trọng cho Đấng đã ban cho chúng ta những gì mà chúng ta có. Và khi nói đến điều này, chúng ta trở lại với sách Dân Số Ký để chúng ta suy nghĩ về tất cả mỗi người trong chúng ta đều được Chúa lựa chọn. Dân Số Ký đã ghi cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời tỏ cho biết ai là người được Chúa chọn, ai là người thánh và ai là người được đến gần Chúa. Xin chúng ta mở lại trong Dân Số Ký đoạn 16. Tôi muốn từ câu này mà chúng ta suy nghĩ những lẽ thật. Đức Giê-hô-va sẽ tỏ cho biết. Việc lựa chọn vào trong các chức vụ và sự vị Chúa không thuộc về con người, mà việc này thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va sẽ tỏ ra cho biết. Có hai loại chức vụ ở trong dân sự của Chúa ngày xưa là dân Israel, và ở trong dân sự của Chúa ngày nay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hai chức vụ này là người làm công việc cho Đức Chúa Trời một cách trực tiếp, và người kia thì sẽ làm công việc cho dân sự của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ rằng cả hai đều làm công việc cho Chúa, nhưng một bên thì sẽ làm công việc của Đức Chúa Trời ở giữa dân sự, và một bên thì sẽ làm công việc của dân sự ở trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy thì nó sẽ được phân làm hai sự kêu gọi khác nhau. Với những người làm công việc của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ trực tiếp kêu gọi những người này. Thí dụ như là Môi-se, thì Môi-se được Đức Chúa Trời trực tiếp kêu gọi ở trong sách Dứt Xuất Ê Giúp Tô Ký đoạn thứ 3, khi Đức Giê-hô-va hiện ra trong bụi gai trái và kêu gọi Môi-se để trở nên người lãnh đạo dân sự của Chúa. Nhưng với người có chức vụ làm công việc cho dân sự của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời kêu gọi một cách gián tiếp qua con người. Như chúng ta thấy, Đức Chúa Trời kêu gọi A-rôn và các con trai của ông để trở nên thầy tế lễ. Và chức thầy tế lễ này là một chức vụ dân sự, vì thầy tế lễ sẽ thay mặt cho người dân tế lễ nhận tế lễ từ dân sự, và ông sẽ cầm tế lễ đó bước vào nơi thánh để dâng lên cho Chúa. Như vậy thì A-rôn làm thay cho dân sự, ông là chức vụ của dân sự, và Môi-se làm thay cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không nói với dân Israel, Đức Chúa Trời không truyền với dân Israel cách trực tiếp, mà Đức Chúa Trời truyền với Môi-se và Môi-se thuật lại với dân sự. Như vậy thì Môi-se trực tiếp được Chúa kêu gọi. Cái điều này cho chúng ta thấy nó diễn tiến từ trong thời kỳ Cựu Ước cho đến thời kỳ Tân Ước. Dân Israel họ có thể bầu cử, họ có thể lựa chọn ra một vị vua, bởi vì cái vị vua đó là người thay mặt dân sự để làm công việc của dân sự. Nhưng tiên tri của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ không thấy có một việc bầu cử nào cả. sự bầu cử không thuộc về dân sự với chức vụ tiên tri, mà cái tiên tri đó là người của Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời chỉ định tỏ ra và Ngài kêu gọi ai là tiên tri của Chúa. Do đó thì trong Tân Ước chúng ta sẽ thấy là Chúa Giêsu Ngài trực tiếp kêu gọi 12 sứ đồ. Tại sao? Bởi vì những người này họ sẽ tiếp theo cái công việc của Chúa Giêsu. Khi Ngài hoàn thành cái chức vụ Ngài trở về trời thì cái công việc của Chúa Giêsu đó nó được giao lại cho 12 vị sứ đồ này. Nhưng mà khi nói đến cái sự bầu cử trong Hội Thánh thì chúng ta sẽ thấy rằng Hội Thánh không được bầu cử chức vụ sứ đồ, mà Hội Thánh chỉ được bầu cử cái chức vụ gọi là phó tế hay là chấp sự. Chúng ta thấy cái điểm đó ở trong sách Công vụ Các Sứ đồ đoạn 6. Khi Hội Thánh Chúa đã phát triển thì Hội Thánh đã hiệp lại để bầu cử ra cái chức vụ phó tế. Do đó thì chúng ta thấy Hội Thánh đầu tiên khi họ bắt đầu một cái công việc lớn thì họ thấy rằng Giuđa Iscariot đã phản bội Chúa và ông đã qua đời. Như vậy thì cái Hội Thánh đầu tiên này vì cớ nôn nóng cho công việc của Chúa, họ đã hiệp lại với nhau để bầu cử một chức vụ sứ đồ. Khi nói về điều này thì chúng ta lập trở lại, Hội Thánh không được bầu cử chức vụ tiên tri hay là sứ đồ, bởi vì đó là chức vụ của Đức Chúa Trời giao cho. Vì thế thì nếu chúng ta xem kỹ ở trong sách Công vụ Các Sứ đồ đoạn 1 câu thứ 23 và câu thứ 26 thì chúng ta sẽ thấy cái kết quả của việc bầu cử này. Công vụ Các Sứ đồ đoạn 1 câu 23 và câu thứ 26: môn đồ cử ra hai người, Joseph tức là Ba-sa-ba cũng gọi là Giúp-tu và Ma-thia. Câu 26 đoạn bắt thăm trúng nhầm Ma-thia, người bèn được ngổ vào chức 11 sứ đồ. Chúng ta thấy Kinh Thánh dùng cái chữ rất đặc biệt, đó là bắt thăm gì? Trúng nhầm. Cái chữ trúng nhầm đó nó không phải là ý của Chúa. Do đó thì các nhà nghiên cứu về các sứ đồ thì họ nói rằng Ma-thia chỉ được một danh xưng hay là một danh gọi, và ông không được ghi lại một việc gì ở trong cái chức vụ đó. Hội Thánh đầu tiên đã bầu cử một chức vụ không thuộc về mình. Nhưng đến ở trong sách Công vụ Các Sứ đồ đoạn thứ 9 câu thứ 15 thì chúng ta biết rằng Chúa kêu gọi ai làm sứ đồ. Sao-lơ. Và Chúa đổi tên ông là Phao-lô. Kinh Thánh đã chép: Chúa phán, ta đã chọn người này. Như vậy thì chúng ta thấy rõ Đức Giê-hô-va sẽ tỏ cho biết ai là người thuộc về Ngài, ai là thánh và ai là người được chọn đến gần của Chúa. Chúng ta sẽ bước qua phần thứ hai là các dấu hiệu được tỏ ra bởi sự lựa chọn của Chúa. Ở trong Dân Số Ký đoạn thứ 16 câu thứ 5 này thì chúng ta thấy ông Môi-se đã nói Đức Giê-hô-va sẽ tỏ cho biết ai thuộc về Ngài và ai là thánh, Ngài sẽ khiến người đó lại gần Ngài. Chúng ta thấy có ba cái sự lựa chọn mà Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Chúa. Thứ nhất là lựa chọn để được thuộc về Chúa. Thứ hai, được lựa chọn để trở nên thánh, có nghĩa là được lựa chọn để được sử dụng vào ở trong công việc thánh. Và thứ ba là được lựa chọn
để ở gần với Chúa.
Đây là ba sự lựa chọn mà chúng ta thấy trải qua các đời cho đến khi sự tái lâm của Chúa Giêsu, thì ba cái vị trí này nó liên tục, nó là một cái chương trình từ lúc ban đầu cho đến ngày tận thế. Đức Chúa Trời chọn có ba điều. Thứ nhất là Đức Chúa Trời chọn người thuộc về Chúa. Chúng ta phải nói rằng Đức Chúa Trời chọn cả dân Israel thuộc về Chúa. Có nhiều câu kinh thánh là tôi ghi trong chương trình của chúng ta. Lê Vi Ký đoạn 20 câu 26, sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 7 câu thứ 6, và nhiều câu kinh thánh khác nữa. Tôi đọc một câu thôi, ở trong Phục Truyền đoạn 7 câu thứ 6: Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va, Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên đất đặng làm nên một dân thuộc riêng về Ngài. Câu thứ 7: Ấy chẳng phải các ngươi đông, nhưng ấy vì Đức Giê-hô-va thương xót các ngươi. Tất cả chúng ta đang ngồi ở trong đền thờ của Chúa ở đây, thì chúng ta phải hiểu rằng tôi là người được Chúa chọn rồi. Giữa muôn người ở trên đất này, Đức Chúa Trời đã chọn tôi thuộc về Chúa. Thì chúng ta phải thấy rằng đó là một cái ân điển, một cái đặc ân, một cái sự lựa chọn rất tuyệt vời của Chúa cho chúng ta. Mỗi người chúng ta đều được Chúa lựa chọn để thuộc về Chúa. Nhưng ở trong những người mà Đức Chúa Trời lựa chọn để trở nên người thuộc về Chúa đó, thì Chúa có thêm hai cái sự lựa chọn nữa. Nếu xếp theo cái thứ tự thì cái thứ tự thứ gì? Đó là được chọn để thánh hiến, tức là làm cái công việc thánh. Và cái thứ tự cao hơn đó là được chọn để ở gần của Chúa. Nhưng để giảng cái bài này thì tôi trọng tâm vào cái phần thánh hiến, cho nên tôi đề cập đến cái lựa chọn ở gần là cái mức độ cao nhất, là tôi nói trước cái đó, cái phần kia tôi nói sau. Cái điểm thứ cái sự lựa chọn mà gọi là cao hơn hết đó là được chọn để ở gần Đức Chúa Trời. Chúng ta trở lại trong chương số ký đoạn 16 thì chúng ta thấy Ngài sẽ khiến người đó lại gần Ngài. Ngài sẽ khiến người đó lại gần Ngài. Cái trường hợp mà có thể đến gần với Đức Chúa Trời thì nó chỉ được xảy ra cho một nhân vật mà thôi. Đó là trường hợp của Môi-se. Môi-se là người được gọi là đại diện hay là phát ngôn. Và qua con người này thì Đức Chúa Trời sử dụng để lãnh đạo dân Israel. Có thể nói rằng đây là một chức vụ cao trọng và đòi hỏi một sự hy sinh rất là lớn lao. Bởi vì chúng ta thấy khi ở gần với Chúa không phải là chuyện dễ. Kinh Thánh ở trong Hebrew nói rằng vì Đức Chúa Trời là đám lửa hay thiêu đốt. Ở trong sách Dân Số Ký đoạn 20 câu thứ 19 thì khi Đức Chúa Trời phán với dân sự của Chúa thì họ kinh hoàng, bởi vì họ là những con người xác thịt, họ là những con người phàm tục. Họ nghe cái tiếng của Chúa họ kinh khiếp quá. Họ nói, họ la lên rằng xin Chúa đừng phán với chúng tôi, e chúng tôi phải chết chắc. Bởi cái đó Đức Chúa Trời dùng Môi-se để đến gần với Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta nói rằng đây là người được chọn lựa để đứng vào một cái vị trí nguy hiểm
cho cái cuộc đời của mình. Nếu người đến gần với Đức Chúa Trời có một cái lỗi lầm, có một cái ô uế, có một cái sự bất khiết, thì người đó sẽ bị diệt. Bởi vì Đức Giê-hô-va là cái đám lửa hay thiêu đốt. Và chúng ta phải nói rằng đó là người lãnh đạo dân sự của Chúa. Đó là người lãnh đạo dân sự của Chúa. Và chúng ta đặt lại câu này để chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Người lãnh đạo của dân sự Đức Chúa Trời là ai? Là người có thể sống trong lửa. Tôi nói về lửa thuộc linh mà không bị cháy. Người có thể trở nên một chức vụ quan trọng là người có thể sống trong vinh quang của Chúa, là người có thể sống trong sự vinh hiển của Chúa mà không bị thiêu cháy. Nhưng ngược lại, nếu người không sống được trong lửa, người không sống được ở trong nơi thánh của Đức Chúa Trời, người không ở với Đức Chúa Trời mà trở nên người lãnh đạo, thì điều gì sẽ xảy ra? Ông ấy sẽ lãnh đạo bởi chính mình chứ không phải bởi Đức Chúa Trời. Và nếu ông ấy lãnh đạo không bởi Đức Chúa Trời thì dân sự Đức Chúa Trời sẽ đi về đâu? Cho nên chúng ta sẽ thấy ông Môi-se trước bất kỳ việc gì xảy ra, thì nếu chúng ta đọc và nghiên cứu, Môi-se chỉ có một động tác mà phải làm đầu tiên, đó là sắp mặt xuống đất. Dân số ký đoạn thứ 16 này, chúng ta thấy có ít nhất là 4 lần Môi-se sắp mặt xuống đất. Ông sắp mặt xuống đất làm gì? Khi cô rê nổi loạn, ông chưa nói một lời nào hết, ông sắp mặt xuống đất. Khi dân sự nổi loạn, ông nói lời nào, sắp mặt xuống đất. Tất cả những cái động tác đầu tiên của một con người được chọn ở gần Chúa là sắc mặt xuống đất. Và trong câu thứ tư đó, Môi-se nghe điều đó bèn sắc mặt xuống đất, rồi phải nói cùng cô rê. Cái dấu phẩy đó nó là một cái khoảng thời gian không biết là bao lâu. Tại sao tôi nói điều này? Bởi vì cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà ông yên lặng trước mặt Chúa, ông cầu nguyện với Chúa và ông chân trình cái việc này cho Chúa. Và ông phải sắp mặt xuống đất cho đến chừng nào mà ông nghe được cái tiếng của Chúa, rồi ông mới nói với cô rể. Người được chọn làm cái chức vụ lãnh đạo là cái người yên lặng ở trước mặt Đức Chúa Trời khi mọi sự nó đang xảy ra và nó đang chờ đợi cái sự giải quyết của ông. Thì chúng ta thấy rằng Môi-se không tự giải quyết mà ông phải cầu nguyện. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu một cái việc gì đó đang xảy ra và ai là người mà có thể nói được, thì đó là cái người nghe được cái tiếng của Chúa. Và tôi, nếu phải trích ra một cái phần để nói về Môi-se thì rất là dài. Những cái việc của Môi-se trong đoạn thứ 16 này thì tôi có thể đọc cho quý bạn nghe, mà nếu ai có thể viết thì chúng ta có thể viết, chúng ta ghi nhớ đây. Nhưng mà tôi chỉ nói có một chữ mà thôi, đó là chỉ nghe mà thôi. Nhưng mà để dễ nhớ đó, thì tôi dùng những cái chữ mà nó có liên quan đến chữ N. Cái chữ thứ nhất là chữ nghe. Cái dấu hiệu của cái người được ở gần Chúa, dấu hiệu của người được lãnh đạo, đó là nghe. Nói, no, ngon, ứng nghiệm và nuôi. Khi mà tôi yên lặng trước mặt Chúa, quý bạn chàng có biết rằng soạn một cái bài giảng. Tôi có một cái thói quen là ngày thứ hai thì tôi sẽ ngồi lại để đánh máy cái bài giảng, và tôi giảng ngày chủ nhật. Tôi sẽ đánh máy lại cái bài học về chủ nhật mà tôi đã chia sẻ cho hội thánh. Tôi soạn cái đó trước, tôi cứu mang cái điều đó trước. Nhưng mà khi tôi đứng lên tôi rao giảng thì Chúa hướng dẫn mình có những cái ý mới, rồi cắt bỏ những cái ý cũ, và tôi phải làm lại cái việc đó vào ngày thứ hai. Ngày thứ ba tôi bắt đầu đọc một phần kinh thánh. Tôi đặt cái phần kinh thánh ở trước mặt mình và đọc phần kinh thánh đó, yên lặng cầu chờ đợi Chúa dạy mình. Có khi từ sáng đến 2 giờ chưa nói gì với mình hết, 3 giờ 4 giờ, có khi ngày thứ ba chưa có một chữ nào hết. Ngày thứ tư thì tôi phải đọc cái bài học tiếng Việt và tôi phải nghiên cứu bài tiếng Việt. Ngày thứ năm trở lại với cái bài giảng. Tôi thành thật mà nói với bạn các bạn, có khi đến chiều thứ sáu chưa có cái bài giảng ngày thứ nhất. Chúa chưa nói gì với mình. Nhưng mà cũng có khi đó là tôi có một lần tôi có một cái kinh nghiệm rất đặc biệt. Tôi cầu nguyện Chúa, ơi Chúa cho có một cái điều gì đó tôi được mời để giảng cho một hội thánh ở xa. Tôi cầu nguyện 1 ngày 2 ngày. Quý mạng cho tôi biết rằng chỉ trong một tích tắc thôi, một giây phút thôi, thoáng qua một cái 4-5 bài giảng nó hiện ra cùng một lúc. Tôi đến bàn giấy tôi viết liền, tôi viết không suy nghĩ. Và tôi có một cái thói quen rất là khó trong việc soạn bài giảng, đó là tôi phải chọn một cái cây viết mà khi mình đặt xuống mình viết nó không bị rít đó. Tức là cái tư tưởng của mình với cái bàn tay mình nó phải chạy trên cái mặt giấy. Nếu mà cái chữ nó bị rít là mình tự nhiên mình thấy nó bị dướng liền và rất là khó. Và tôi viết đến một cái mức độ mà tôi phải nói rằng Chúa ơi, xin Chúa đọc lặng cho con 3-4 bài giảng tôi viết cùng lúc. Và khi tôi viết xong rồi tôi đọc trở lại, có những cái chỗ mà tôi phải nghiệm lại tôi mới hiểu nó. Lạ lùng như vậy. Cái chức vụ là một cái gì đó rất là quan trọng. Mình phải biết rằng mình phải nghe tiếng của Chúa rồi mình mới nói được. Và khi mình nói đó thì mình phải nói làm sao. Và mình có những cái câu hỏi khi mình viết xong một cái bài chia sẻ, một cái bài giảng rồi đó, thì mình phải đặt cái câu hỏi, cái điều mình nói đây có phải là cái điều mình nghe từ lời Chúa không? Cái điều mình nói đây đó, bây giờ mình sẽ nói bằng cách nào? Có nhiều mục sư bị vướng ở chỗ này, là khi ông nghĩ rằng đây là cái lời của Chúa bảo, ông nói là ông nói ra thôi. Nhưng mà ông không cân nhắc mình phải nói như thế nào, cho nên cái lời khi nói ra thì có phản ứng ngược lại. Rồi mình đặt cái câu hỏi là cái lời mình nói đây nó có làm cho cái người nghe ngon không? À, ngon không? Một cái thức ăn mà người ta có thể ăn được thì cái đó nó phải ngon. Nếu không ngon không ăn được. Cho nên tôi cảm ơn Chúa là tôi phải nói rằng những gì mà tôi cảm thấy ngon thì khi tôi nói ra, tôi giảng xong xuống có người bắt tay, sư ơi bài giảng bữa nay ngon ha. Mình phải cảm thấy ngon. Mà ngon rồi đó có no không? No rồi đó nó có ứng nghiệm không? Hay là chỉ xuông thôi? Và cái câu hỏi cuối cùng là nó có thể nuôi được hay không? Cái chức vụ ở gần Chúa là chức vụ nói lời của Chúa. Và chức vụ đó có phải trả giá rất là nhiều. Tôi cũng khích lệ quý bạn cho em giữ lại tất cả những cái bài giảng của tôi trong cái thời chương trình để bố cục tôi đã có trong tất cả giảng đó. Rất là hay. Tôi nói hay không phải là bài giảng hay, nhưng mà Có thể là chúng ta nghe qua rồi chúng ta quên, nhưng mà sau này chúng ta mở trở lại chúng ta sẽ thấy chắc mình nhớ lại.
Tôi bữa nay tôi khoe với bạn cho một việc. Tất cả những cái bài giảng của tôi với hội thánh thì tất cả những cái bố cục bài giảng tôi giữ hết, và tất cả những cái bài giảng bố cục là không, nhưng mà tất cả những cái bài giảng tôi đánh máy lại hết bằng chữ, từ chữ hết. Và khi tôi ngồi trở lại thì chúng ta sẽ mở lại rồi chúng ta sẽ thấy được bài giảng đó giảng ở đâu, giảng lúc nào. Và thậm chí tôi ghi chú ở dưới cái phản ứng của người tín đồ khi nghe cái bài giảng đó. Cái này nó trở nên một cái tài liệu, nó trở nên một cái đam mê, nó trở nên một cái nói lên rằng con quý mến cái điều mà Chúa cho con. Và cái lịch sử của hội thánh, khi mà tôi mở lại cái này thì tôi cũng thấy rằng những cái diễn tiến của hội thánh, bởi vì cái bài giảng đó nó đi liền với cái gì đang xảy ra ở trong hội thánh. Và tôi học được cái này là một cái kinh nghiệm rất đặc biệt, đó là không biết là quý bạn có ai có cái phú mà gọi là chơi tem không, ai biết cái đó, phải làm cái việc đó. Ngày xưa khi học với bà Cung học thì tôi có một ông thầy, ông dạy về lịch sử, dạy môn lịch sử, thì ông đem những cái quyển tập mà ông sưu tầm đem, và ông lật từ trang, ông dạy lịch sử. Mỗi một cái gì xảy ra trong cái thế giới này thì người ta đóng ấn nó bằng những con tem mà dán trên cái bao thơ, cẩn thận mà ngâm trong nước rồi gỡ ra, cái con tem nó không bị mất một cái răng cưa nào. Và hiện bây giờ nó có những con tem người ta có thể bán hàng, tôi không dám nói là trăm ngàn đô, chứ còn chục ngàn đô là cái chuyện thường thôi. Và tôi cũng bắt đầu chơi tem. Tôi bữa nào tôi khoe với bạn rất nhiều việc lắm. Đây là một trong những cái tập tem mà tôi có thể mang từ Việt Nam qua đây. Thì khi mở lại cái bài trang thấy mối ngọt rất là cũ nha. Rồi chúng ta sẽ thấy là có những con tem được đưa vào, con tem số tiền rồi màu sắc. Và khi mình lật lại những cái trang tem này thì mình sẽ thấy được cái lịch sử của đi Việt Nam. Đó. Tôi có một cái con tem của ông Ngô Đình Diệm. Quý bà cha có biết tổng thống Ngô Đình Diệm? Tổng thống Ngô Đình Diệm. Rồi tôi cũng có những cái con tem, nếu chúng ta lật ra đây thì chúng ta sẽ thấy cái tổng thống của Nguyễn Văn Thiệu, ông ban cái bộ luật là người cài có ruộng đó. Thì cái thời đó là cái thời mà ông cầm cái quyển gọi là cái luật về người cài có ruộng để công bố cho dân. Đúng. Cái tem này nó sẽ cho chúng ta thấy cái lịch sử của một dân tộc, một nước. Tôi nói cái điều đó để khích lệ với bạn cho em, chúng ta hãy lưu trữ những cái gì mình có thể, bởi vì cái đó nó sẽ trở nên cái kỷ niệm, nó sẽ trở nên cái lịch sử cho chúng ta. Bây giờ tôi nói đến cái điểm của thánh hiến, tức là cái chức vụ của Aaron. Thì cái chức vụ Aaron đó thì tôi thấy nó có ba điều, ba cái dấu hiệu của cái người vào trong cái chức vụ này. Cái chức vụ nó dường như nó là một cái gì nó màu sắc, nó rực rỡ, và nó đã lôi cuốn, nó thu hút, và nó làm cho người ta trả giá, thậm chí là phẫn nộ về nó rất là nhiều. Nhưng mà thật ra thì ở trong cái chức vụ hầu vị Chúa thì nó có ba cái điều quan trọng ở đây chúng ta nhớ. Thứ nhất, người có chức vụ không để lãnh đạo mà chịu sự lãnh đạo.
Môi-se không phải là lãnh đạo, mà Môi-se chịu sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời. Còn A-rôn không phải là lãnh đạo, nhưng mà chịu sự lãnh đạo của Môi-se. Rồi cái điểm thứ hai, cái người có chức vụ là không phải để làm việc mình thích, mà làm việc mình được nhận. Có lẽ trong cái bài giảng của tôi, cái câu mà tôi thích nhất ở trong cái bài giảng này, đó là cái câu này: người hầu vì Chúa không để làm được cái việc mình thích, mà làm cái việc được nhận. Nhiều người hầu vì Chúa nhưng mà làm cái việc mình thích, và nó trở nên một cái khó khăn của hội thánh rất là lớn. Hầu vì Chúa không để làm cái việc mình thích. Quý bạn cho em thấy, nếu mà làm cái việc mình thích là coi như là xáo rộng hết. Chúng ta nói việc nhỏ thôi trong gia đình của mình, cái người chồng làm việc mình thích mà người vợ không thích, không vợ. Các con làm cái việc mình thích mà cha mẹ không thích, đổ vỡ. Nó nói một cái việc nhỏ thôi mà hội thánh của Chúa Trời, nếu có những người tín đồ, tôi xin lỗi nói thêm một tí nữa, nếu có những chấp sự, tôi cũng xin lỗi mà nói rằng, nếu có những mục sư mà chỉ làm cái gì mình thích, xáo trộn đó. Người hầu vì Chúa phải làm cái việc của Đức Chúa Trời chứ. Cho nên mình phải cầu nguyện, phải đặt mình trước mặt Chúa giống như Môi-se, khắp mặt ở dưới đất mà chờ cho đến khi nào nghe được cái tiếng của Chúa muốn mình làm cái gì. Mà khi mà Chúa muốn mình làm cái gì rồi đó, dầu cái việc đó mình không thích, dầu cái việc đó mình phải trả giá, thì mình cũng phải làm. Đó là người được Chúa chuộc. Và cái điều cuối cùng, người hầu vì Chúa không phải để được chức vụ, mà để hy sinh. Cái chức vụ nó càng cao thì nó đòi hỏi cái sự hy sinh càng nhiều. Tôi không có thời giờ mà tôi đọc cái phần Kinh Thánh còn đoạn thứ 16, tất cả những cái gì mà tôi đang chia sẻ với bà em nó đi từ đoạn 16 là ra, nó xuất xứ từ những cái câu Kinh Thánh. Ví dụ như tôi nói rằng không phải để làm gì mình thích, nhưng mà phải làm cái việc được nhận. Đó là cô rê đa sang Abiram, ông muốn làm cái việc mình thích là cầm cái lư hương, thì nó vinh dự hơn là cái việc mà giác những cây đòn khiêng của cái đền tạm. Cho nên ông đã làm cái việc của mình thích. Môi-se nói rằng hãy vâng lư hương mà dẫn cho Đức Chúa Trời đi, họ làm liền. Nhưng mà làm cái việc mình thích nó là cái việc không được nhậm, kéo thêm sự hình phạt đất khả ra chỗ họ. Quý vị rồi cái sự hầu vì Chúa không phải là mình làm cái việc để mình được cái chức vụ, một cái tiếng gọi, cái danh xưng nghe khoái tai, nhưng mà để hy sinh. Lửa của Đức Giê-hô-va đổ xuống danh sự của ngài Môi-se, nói với A-rôn hãy cầm lư hương mà chạy giữa danh sự của Chúa Trời, ngay cái chỗ mà Đức Chúa Trời đứng đón phạt, chạy vô cái chỗ chết. Sự khẩn thiết của Đức Chúa Trời dừng cái sự thành nộ. Người được chức vụ là người hy sinh, và nói ngược lại, những người càng hy sinh, tùy theo mức độ hy sinh đó, Đức Chúa Trời ban cho sự kêu gọi vào trong chức vụ nào. Tôi kể một cái câu chuyện cuối cùng của bài giảng này sáng hôm nay. Ở Tô Châu,
tức là Trung Quốc. Thì có một cái người thanh niên mồ côi và rất là ham học, nhưng mà nghèo lắm. Và có một cái người hàng xóm, một cái lão bá hộ rất là giàu, và ông biết rằng cái người thanh niên này ham học lắm, cho nên ông bỏ tiền ra để đầu tư cho cái chàng thanh niên này ăn học tới nơi tới chỗ và tổ đạt thành tài. Ông âm thầm ông làm cái đó, giấu không cho người thanh niên này biết. Nhưng mà cái chàng thanh niên này cứ thỉnh thoảng có cái tấm ngân phiếu gửi đến cho mình, rồi đổi ra rồi mua tất cả những cái gì mình cần thiết trong cái sự học của mình. Khi anh lỗ đạt thành tài rồi thì anh trở về cái xóm làng của anh đó, anh âm thầm anh tìm hiểu coi ai là người đã giúp cho mình, và cuối cùng thì cái việc đó cũng giấu không được, cho nên anh biết rằng cái lão bá hộ đó vì cớ không có vợ không có con nhưng mà thương anh, cho nên anh bắt đầu tìm đến và anh nói với cái lão bá hộ rằng: thưa bác, sanh con ra thì có cha mẹ của con, nhưng mà cha mẹ của con không nuôi con, cha mẹ con qua đời và bác đã nuôi con, cho nên bác nuôi con rồi bác cho con ăn học, và đến bây giờ thì con đã đỗ đạt thành tài, những cái gì của con bây giờ có là của bác. Một thời gian sau thì cái lão bá hộ đã bị bệnh, và ông mời cái thầy thuốc tới. Thì cái chàng thanh niên này cũng nghe cái lão bá hộ đã bị bệnh, cho nên chàng thanh niên này cũng tới. Mà người thầy thuốc bắt mặt rồi cái lộ cái gì mặt buồn lắm, và thầy thuốc nói rằng cái bệnh của ông mà không khỏi không. Cái chàng thanh niên này hỏi rằng có thuốc gì để có thể trị được không. Thầy thuốc đáp rằng có nhưng mà khó lắm. Lão bá hộ cũng không yên lặng mà ông nói rằng: thôi, bác đã già rồi, để cho bác qua đời chết cũng được, bây giờ bác cũng cô đơn lắm, bác chết cũng được. Người thanh niên này nói rằng: thưa bác, công ơn của bác như trời như biển, nếu có phải chết được cho bác thì cháu cũng bằng lòng. Thầy thuốc nhìn chàng thanh niên có vẻ ái ngại và với một cái con mắt suy nghĩ. Thầy thuốc nói rằng muốn trị được bệnh cho ông cụ ở đây thì thứ nhất là không phải tốn tiền, thứ hai không phải tốn công, và thứ ba là cái món thuốc đó có ngay ở đây. Người thanh niên hỏi rằng: như vậy thì tôi sẵn sàng. Thầy thuốc nói rằng: nếu có được một cái ngón chân út của một người để nấu cháo cho mẹ ăn, hết bệnh liền. Nghe đến đó thì cái chàng thanh niên nhìn xuống cái bàn chân của mình có 10 ngón, mà bây giờ thấy một ngón thì có cảm giác như là hao lắm, cho nên gương mặt anh tái mét đi, anh sợ hãi và anh nói rằng: bác ơi, tôi và bác cũng có bà con chi cả, rồi bỏ chạy ra ngoài. Lão bá hộ lồm cồm ngồi dậy lắc đầu, bắt tay người thầy thuốc: cảm ơn thầy đã giúp cho tôi biết có nên di chúc tài sản lại cho chàng thanh niên này hay không. Hóa ra lão bá hộ này không có bệnh, nhưng mà muốn thử, ông không còn người thân, ông muốn di chúc tài sản lại cho một cái người hy sinh một cái ngón chân. Theo Chúa,
được phước, theo Chúa được Chúa ban phước, tùy theo tấm lòng hy sinh của mình cho Chúa. Chúng ta đứng lên chúng ta cầu.